Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có ai có câu hỏi chưa? Có ai có câu hỏi viết rồi thì đưa lên. Xin Thầy giải thích câu Phật liên tục chưa bao giờ gián đoạn. Phật có mặt khắp mọi nơi, Phật chung với con, Phật trong con, Phật chính là con. Nên con thường niệm Phật, nhưng niệm không liên tục, thường gián đoạn hay quên câu niệm Phật. Thực ra đó, mình mà thường là trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, hay là với thân tâm cảnh, thì lúc đó mình đi mình cũng biết, đứng mình cũng biết, nằm cũng biết, ngồi cũng biết, mình đi chờ mình đi lấy cái món này rồi mình bỏ trong cái xe mình đậy đi mình cũng biết tất cả mọi cái, rồi mình đi ra ngoài rồi mình tính tiền, mình trả tiền, nó nói 100.000 thì mình trả đúng 100.000, chứng tỏ là mình biết hết chứ đâu có không biết, phải không? Tại vì đó là lý do vì sao mà thầy không nói là Phật tánh mà thầy nói là tánh biết. Tại biết thì nó đơn giản, chứ còn mình nói là Phật tánh thì nghe nói nó cao siêu quá, cho nên đâm ra mình lại phải đi cầu. Cao siêu quá đâu là mình đi cầu Phật tánh. Mà Phật tánh nó cứ luôn luôn hiện cho mình đi cầu. Mình đâu tìm cầu. Nhìn ra đây thì thấy thầy nói một cái là nghe. Tất cả mọi cái luôn luôn là biết mà. Nhưng mà trong này, nếu mà mình nói chữ thường á, nếu mà mình dùng chữ thường á thì nó sẽ rơi vào thường kiến. Thật ra cái tánh biết này á nó không phải thường. Vì có lúc mình không biết, có lúc mình biết, có lúc mình không biết thì đâu phải thường. Nhưng mà lúc nào cần biết thì có ngay, chứng tỏ là không phải là đoán. Bởi vì nếu nó đoán rồi thì sao mình biết là biết liền. Phải không? Như vậy á, không thường mà cũng không phải đoán. Và bây giờ mình nói là có Phật, luôn luôn có Phật trong mình cũng sai. Tức là bây giờ mình nói tánh biết thôi, nói luôn luôn có tánh biết, nhưng mà có lúc mình không biết. Nhưng mà khi biết là có liền. Như vậy thì nói có cũng không phải có mà cũng không phải không. Nói không thì tại sao lúc nào biết là thì biết liền? Cho nên nói không là không đúng. Mà nói có cũng không đúng, nói có sao có lúc mình không biết? Phải không? Không phải thường, không phải đoạn, không phải có, cũng không. Nhưng mà bây giờ quan trọng là không cần mình phải xác định là cái tính biết đó nó ở đâu và nó làm gì. Mà bây giờ quan trọng mình có biết không thôi. Phải không? Quan trọng là mình có biết không thôi. Chứ mình cũng không cần phải duy trì nó. Bây giờ ngủ thì cứ ngủ đi, chứ mắc mới gì mà phải duy trì cái biết chi cho nó mệt. Nếu mà duy trì cái biết hoài thì ngủ cũng được rồi sao. Cho nên lúc ngủ thì cứ ngủ thôi, chứ cần gì biết. Phải không? Cho nên á, có một câu chuyện thế này. Có một người ngoài đạo đến hỏi Đức Phật. Đến hỏi đạo Đức Phật, thì Đức Phật ngài hỏi cái người ngoài đạo đó, ngài nói là thầy của ngươi dạy gì? Nói là thầy của con là dạy biết. Cũng dạy biết là cũng hay á. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là thầy của ngươi dạy biết như thế nào? Thì cái người ngoại đạo đó nói rằng là thầy của con á là dạy là phải luôn luôn biết. Thì sau đó cái người ngoài đạo đó mới hỏi lại Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, còn ngài dạy gì? Đức Phật ngài nói là Như Lai cũng dạy biết. Thế thì ngài có luôn luôn biết không? Nói không, khi nào ta cần biết thì biết, mà không cần biết thì thôi. Đức Phật ngài nói vậy đó. Mà đúng, thực tế như vậy cho làm sao mà ai mà cứ luôn luôn biết làm gì? Không cần luôn luôn biết làm gì cả. Vì vậy cho nên á, thực ra mình cũng cần phải cố gắng tìm cái biết đó. Nhưng mà rõ ràng cần cái là biết ngài à. Bây giờ các vị cứ ngồi không cần biết gì hết trơn á, thì thầy cứ ví dụ hoài đó, bây giờ các vị cứ ngồi không cần biết gì hết trơn, mà thầy đưa tay cái là thấy liền. Phải không? Chứ đâu cần phải mà nếu mà ngồi mà để coi biết, cứ mà tầm hâm mà biết thì có khi người ta đưa tay mình cũng biết nữa. Bởi vì lúc đó nó quá tìm kiếm đi rồi á, nó quá tìm kiếm đi rồi á, đâm ra là nó bị ảo tưởng rồi, hay là nó bị che lấp cái gì đó rồi á. Vì khi nó buông ra đó thì nó mới bén nhạy để mà thấy. Còn bây giờ mình trầm hâm một cái gì đó rồi á thì nó xuất hiện á thì mình thấy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ là nó dễ hiểu nhất, là hai người đánh vật á. Thì nếu mà một cái người đó mà cứ nhất định là phải xem có thử là cái trái bóng đó người đó đánh sao, nó đi đâu, thì thật ra là nếu mà cái tâm mà nó cứ nghĩ như vậy hoài á là không kịp để mà đỡ nữa. Mà bây giờ cái người đó cứ để tâm bình thản tự nhiên mà nhìn thôi, thì nó đánh đâu là lúc đó cứ đỡ đó. Cho nên có một người đã nói rằng là nghề thuộc sống giống như thuộc đánh vật, nghĩa là luôn luôn sẵn sàng để đợi những cú bất ngờ. Vì cuộc đời nó vô thường mà làm sao mà mình biết được. Cho nên á, mình cũng chẳng cần duy trì cái gì cả. Mình còn duy trì cái gì, tức là mình còn bám víu. Chính cái tâm nó rộng lặng, nó trong sáng, tâm rộng lặng nó mới trong sáng. Cho cái tâm mình đã có một cái ý đồ ở trong đó rồi, thì nó bị cái ý đồ nó choáng chỗ rồi. Nó choáng chỗ rồi á, thì lúc đó chính là mình cố gắng duy trì cái Phật tánh, thì chính là mình đang che lấp Phật tánh. Mình cứ thư giãn buông xả tự nhiên thoải mái vậy thôi đó, là sẽ thấy hết. Phật tánh rồi, đã là Phật tánh rồi mà mình còn muốn buộc Phật tánh lại. Buộc Phật tánh lại làm sao mà được? Phật tánh thì cứ để tự nhiên, để cho tánh là cứ Phật là không có gì trở ngại cả. Phật là tự nhiên, là không có trở ngại gì cả. Cho nên mình đâu cần phải duy trì. Chính cái tâm duy trì, chính cái tâm mình muốn phải thế này, phải thế kia đó, nó mới che lấp cái tánh biết, cái hay là cái Phật tánh đó đi. Nhưng mà ở đây á, thì con phải mở ngoặc thêm chút xíu là thế này. Thực ra cái niệm Phật á, cũng mới vừa rồi đây có một người hỏi trong trang web, thầy mới trả lời đó. Tức là có người hỏi đó là tại sao mà mình không niệm Đức Phật, mình niệm Đức Phật Thích Ca mà mình lại niệm Đức Phật A Di Đà. Thì thầy mới trả lời thế này. Thực ra đó, Phật A Di Đà là biểu tượng cho cái tánh biết hay là cái tánh giác, là thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh tức là A-ra-hăng, trong sáng tức là Samma-sambuddho. Thì Đức Phật á, ngài không nói là này các tỳ kheo ni, thiền nam tín nữ, hãy niệm ta. Thì Phật đâu mà ai mà Phật mà nói vậy. Cho nên á, Phật nói rằng là Phật có dạy niệm Phật, nhưng mà ngài dạy niệm cái ân Đức Phật thôi. Tức là ở nơi mình á, ở nơi mình á, cái tánh giác, nếu mọi người có tánh giác thì tánh giác đó nó có 9 cái ân đức. Mà trong đó đó, hai cái ân đức đầu đó là A-ra-hăng Samma-sambuddho, tức là thanh tịnh và trong sáng. Từ cái thanh tịnh trong sáng đó đó thì lúc đó nó mới là thấy ra tất cả. Phát ra tất cả mọi cái mà ân đức khác là cũng nhờ nó cái thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh trong sáng đó là cái bản chất vốn có của cái tánh biết. Và những cái đức tính sau đó là có khi á, là nhờ cái tánh sáng đó học hỏi ra được các pháp mà thấy ra. Còn cái mà tánh biết đó, vốn nó đó là thanh tịnh trong sáng. Tất cả mọi người đều có cái tánh thanh tịnh trong sáng đó. Bây giờ mình dùng cái thanh tịnh trong sáng đó để mà thấy các pháp á, thì tự nhiên là sẽ thấy được cái thực tánh chân đế của các pháp, và sẽ học ra được từ trong tánh tướng thể dụng của các pháp ra rất nhiều bài quý giá. Đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy là mình niệm cái đức tính của Đức Phật, của chư Phật, hay là mình gọi là ấn Đức Phật. Chứ mình không có niệm một vị Phật nào. Bởi vì á, cái đức tính đó đó là ở sẵn nơi mỗi người. Cho nên mỗi người chính là đức tính đó. Thì nếu mà mình dùng từ trong này đó là nếu mình dùng cái từ trong này đó mình đổi lại thành ra là tánh biết, thì cái câu này sẽ là rất hữu lý. Cái này tánh biết liên tục chưa bao giờ gián đoạn thì cũng tạm thời được đấy ha. Chưa gián đoạn là bởi vì thực ra là khi nào cần biết là biết liền à, cho nên nó không đoạn thì cũng được đi. Phật có mặt khắp mọi nơi, bởi vì giờ mình đi ra Huế mình cũng vẫn biết, mà mình về mình mình ngồi đây mình vẫn biết, mình đi vô Sài Gòn mình vẫn biết, mình đi ra Hà Nội mình vẫn biết, qua Pháp mình vẫn biết, chỗ nào mình biết được hết. Tánh biết nó ở khắp mọi nơi, phải không? Phật chung quanh chúng ta, Phật chung quanh chúng ta cũng được. Tức là coi như là, hoặc là mình hiểu theo nghĩa là ai cũng có cái tánh biết đó, chung quanh chúng ta ai cũng có tánh biết đó, ví dụ như vậy thì cũng được đi. Hoặc là chung quanh chúng ta cái gì mình cũng có thể biết được đó, nhìn bên này cũng biết, nhìn bên kia cũng biết, như vậy là biết ở chung quanh chúng ta đó. Phật cái tánh biết ở trong chúng ta thì cũng đúng, bởi vì mình nhìn ra mình thấy đó là tánh biết ở trong, và tánh biết chính là mình thì cũng đúng. Thực ra không có mình nào cả, mình là chỉ ảo tưởng thôi, chỉ có tánh biết thôi. Nếu mà có mình thật á thì cái thành mình thật đó chỉ là cái tánh biết thôi, chứ còn á là không có mình, không có ta nào hết trơn, mà chỉ có tánh biết thôi. Cho nên mình nói là tánh biết là mình cũng đúng. Cho nên á, trong nguyên thủy á là chỉ có niềm ân đức của chư Phật, ví dụ như niềm A-ra-hăng hay là niềm Samma-sambuddho, hay là niệm Vichcha Charana Sampanno Sugato, mà dịch ra chữ Nho là ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiền thề thế gian dạy vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là đó là những cái ân đức, chứ không phải đó là một cái danh hiệu Phật. Còn danh hiệu ngay cả Đức Phật Thích Ca đó, thì có nhiều người đi theo Đức Phật thì ngài nói là cho dù người có đi theo ta cả suốt đời, suốt kiếp này qua kiếp khác thì người cũng không gặp ta. Nhưng mà nếu người sống thuần pháp, hay người thấy pháp tức là người thấy ta, người sống thuần pháp tức là người gặp ta. Nhưng mà cho nên á, ngài không có dạy mình niệm danh hiệu ngài, mà là chỉ niệm cái ân đức, mà ân đức đó đó chính là niệm cái tánh, cái sự mà thanh tịnh sáng suốt đó. Mà bây giờ mình lại không phải niệm, tức là mình còn nói về, còn bây giờ mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là không phải niệm mà là sử dụng tánh biết đó để thấy pháp. Chẳng phải niệm nữa, niệm tức là mình còn cầu, mình còn tìm, mình còn muốn duy trì, mình còn muốn thế này thế kia, là mình còn vô số những cái khái niệm của mình đã đặt trước. Còn bây giờ mình sử dụng ngay cái mà tánh biết đó để mình thấy pháp, thì tánh biết đó nó càng rộng lằn trong sáng chừng nào thì càng tốt, càng ít bị che lấp chừng nào thì càng tốt. Đại khái là vậy thôi. Cho nên cái thiền mà chúng ta đang nói mấy bữa nay đó chính là sử dụng cái tánh biết đó. Mình không nói nhưng mà rõ ràng tánh biết đó chính là mình rồi, cho nên mình khỏi cần phải là đi tìm đâu cả. Mình cũng không cần phải duy trì hay là không duy trì cả, mà tự nhiên lúc nào nó không có. Vì vậy cho nên người nào biết sử dụng được cái tánh biết đó nhiều chừng nào thì cái người đó càng giác ngộ giải thoát chừng đó vậy thôi.
Thưa Thầy, Thầy cho con được hỏi,
mình cứ nhìn sự vật như nó đang là, nhìn nhận con người như nó đang là, thì có mâu thuẫn với sự phát triển không ạ? Vì theo như con hiểu, mình dùng tư duy phán xét xem con người sự vật như thế nào đó, xấu tốt thế nào, dán nhãn, thì mới có sự thay đổi diễn ra để tiến bộ hơn. Câu hỏi này thì cũng có nhiều người thường hỏi đó, nhưng mà tại vì nguyên nhân của câu hỏi này vẫn là không nhìn vào thực tế của đời sống. Không nhìn vào thực tế của đời sống. Nếu mình nhìn vào thực tế của đời sống á, thì mình sẽ thấy rằng là càng tròn vẹn với thực tại chừng nào thì càng tiến bộ nhanh chừng đó. Ví dụ như một đơn giản là bây giờ mình nói một em học sinh đi, khi nghe thầy giảng thì tròn vẹn nghe thầy giảng, khi đi về, khi ôm cặp đi về thì tròn vẹn biết mình đi giữa đường như thế nào để cho khỏi bị xe đụng. Rồi về nhà ăn cơm rồi xong rồi tắm rửa xong rồi đều biết rõ mình, sáng suốt biết mình, không để cho những cái tham vọng, những cái dục vọng, những cái ham chơi, những cái lôi cuốn này lôi cuốn kia, thì nó mới là xong rồi nó học bài. Rồi khi đi chơi thì nó chơi tròn vẹn, đá bóng thì đá bóng tròn vẹn, khi học bài thì học bài tròn vẹn, khi làm bài tập thì làm bài tập tròn vẹn, làm xong rồi ngủ tròn vẹn, sáng mai thức dậy là nếu chưa học được thì học tiếp. Nếu mà nó cứ làm tròn vẹn như vậy đó thì chắc chắn là một học sinh giỏi, và một học sinh giỏi thì sẽ là tương lai, bởi vì ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. chỉ có ngày mai là bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không phải là ngày mai bắt đầu những cái ảo tưởng, những tham vọng, những tưởng tượng, những mơ mộng về tương lai mà có. Cho nên á, cho dù là một cái người đã ra thành nghề rồi, thí dụ như người đó là một kỹ sư, bây giờ đã ra thành nghề rồi, muốn làm một cái nhà, bây giờ kỹ sư đó là kỹ sư xây dựng, muốn làm một cái nhà thì cũng phải là khả thi, chẳng thể mồi mà mơ mộng được, không thể mơ mộng mà tiến bộ được, mà cái người đó phải là khả thi. Khả thi tức là khả năng của mình làm được mức nào, mình có là tiền bao nhiêu, hiện nay có những vật liệu nào thực tế, tất cả những cái đó anh ta phải nắm thật vững. Mà anh nắm thật vững tức là anh phải sống thật tròn vẹn với thực tại, chứ anh không thể ngồi mơ mộng mà tiến bộ được. Anh phải lo học hành đi, hay là lo buôn bán đi, tức là lo làm cái gì đó thì phải làm tròn vẹn cái việc của mình đi, chứ không thể nào mà ngồi đó mà mơ mộng mà cho là tiến bộ được. Càng mơ mộng thì càng là dập tắt tiến bộ. Cho nên thầy đã trả lời một câu hỏi như thế này, là có hai cái xoài là 3 tháng rồi, chứ một cái xoài đó thì nó cứ tròn vẹn làm công việc của nó, nó cứ làm tròn vẹn công việc của nó từng giây từng phút. Còn một cái xoài đó thì cứ ngồi mơ mộng tương lai, đặt kế hoạch, là bữa trước thầy đã nói rồi đó, đặt kế hoạch là sang năm mình phải có 100 trái. Ví dụ như vậy. Còn một cái xoài thì nó cứ đúng thực tế, nó cứ làm, mưa nhiều thì nó phải làm sao, nắng nhiều thì phải làm sao, gió nhiều thì phải làm sao, nó cứ thực tế nó cứ làm thôi. Thì đến cái lúc của nó thì nó vẫn cứ ra trái. Có khi nó ra trái 200-300 trái cũng có, chứ không cần phải đưa cái kế hoạch là phải 100 trái. Tại sao mình phải đưa kế hoạch 100 trái, hay là đưa kế hoạch quá ít, hoặc là đưa kế hoạch quá nhiều, trong khi thực tế mình cứ làm hết sức mình, tròn vẹn với chính mình, sống tròn vẹn thì cái tương lai nó tự đến. Không có một cái cây nào, chỉ có con người mới là ngồi suy nghĩ mộng mơ thôi, chứ còn cái cây nào thì nó vẫn cứ sống tròn vẹn với nó thôi. Cho nên á, cái cây nó không có đau khổ, trời nắng chân chang nó vẫn thì nó héo đi, cho nó không đau khổ. nó cứ tùy thuần cái cuộc sống mà nó sống như vậy thôi. Nhưng mà con người á thì ngồi tham vọng rồi thất vọng rồi đau khổ. Nên có một cái câu nói rất là hay, nói như thế này: con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn mong rằng một ngày kia đau khổ đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là nỗi đau khổ của chính bạn. Bây giờ mình ngồi mơ mộng đó thì thời gian là đè nặng mình rồi. Trong khi đó đó, em học sinh cứ học bài là cứ lắng nghe thầy giảng là nghe thật tròn vẹn, quên mất thời gian. Làm toán là tròn vẹn làm toán, quên mất thời gian. Thế mà em đó lại là đầu cao. Tại sao mình không suy nghĩ cho kỹ cái trường đó? Hiện nay kinh tế của mình bị suy sụp cũng bởi vì quá nhiều tham vọng. Có một cái nhà thì ta sử dụng cái nhà đó để mà làm ăn cũng được đi. Thế chấp cái nhà đó đi để vay tiền cho nhiều hơn, để mua đất, để cho mình sẽ bán, bởi vì đất nó đang lên, sẽ bán cái đất này sẽ có lời gấp đôi, gấp ba, hoặc là đưa vào thị trường chứng khoán. Nhưng rồi ngồi mà khóc. Còn một cái người á, người ta không có vốn, người ta đem hết sức của mình ra, người ta nấu một nồi chè để ta đem bán, người ta vẫn sống được qua ngày. Mà liều sống một cái người bán chè mà người ta sống tròn vẹn thì trước tiên là người ta có hạnh phúc cái đã. Còn anh có thể mai kia anh có 10 cái nhà, nhưng bây giờ anh vẫn sống trong mỗi giây phút là mỗi đau khổ, thì đó là sống gì? Sống để chờ một sự tiến bộ tương lai hay sao? Suy nghĩ cho kỹ đi. Xin thầy giải thích câu linh tự ngã bất linh tự ngã. Bạn tính con hay sân hận, nhất là thói ganh ghét. Xin thầy giúp con bớt đi sự sân hận, cho đời con bớt khổ. cũng hay đó. Linh tài ngã bất linh tài ngã, cái này là cả một cái chuyện về tâm lý học. Ở trong cuộc đời này đó là người ta gọi là một cái tượng của quần chúng. Thí dụ như bây giờ người nào cũng tượng là một cái gì đó linh thiêng, thì tự nhiên là do cái tượng đó nó làm cho cái đó trở nên linh thiêng. Và trên thực tế nó không có cái đó. Trên thực tế là không có cái đó. Ví dụ như là một nhân vật như là Tề Thiên Đại Thánh, thì rất nhiều người là thờ luôn cả Tề Thiên Đại Thánh, vì Tề Thiên Đại Thánh mà quá giỏi cho nên là thờ luôn cả Tề Thiên Đại Thánh. Có nhiều cái chùa đó thờ luôn cả Tề Thiên Đại Thánh đó. Thế nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật truyền mà đâu có thật đâu. Thế nhưng mà bây giờ cả hàng ngàn người là tưởng rằng là có Tề Thiên Đại Thánh thiệt, thì nó vẫn cứ có. Bởi vì sao? Bởi vì cái tượng của con người đó nó cũng tạo nên một sức mạnh. Ngay cả thần thông đó là cũng do tượng mà ra. Thần thông là gì? Tức là ngồi định tâm lại rồi tượng cái chỗ này là nước lặn xuống, cho nên nó là đồn thổ. Vậy thôi. Tưởng là mình không có cho nên nó biến mất, thành ra gọi là tàng hình, toàn là tượng hết. Cho nên cái tượng nó cũng rất bệnh. Vô trong nhà thương thấy có mấy người nó đau gan, cái tự nhiên cái gan mình nó cũng như nhói nhói. Có không? Vô thăm một cái trại phong, vô thăm một cái trại phong cùi là mình về mình cứ gãi hoài. Tượng nó vậy đó. Người ta thí nghiệm một cái tượng như thế này, là cho một cái người tự tội. Người ta thí nghiệm, xin thí nghiệm ở một cái người tự tội, vì trước người này trước sau cũng chết, cho nên là người mới cho thử thí nghiệm một cái. Thì người ta mới đưa cái người tự tội đó, người ta mới lấy một cái sắt, người ta nung đỏ lên, nung lên thật đỏ. Xong rồi người ta mới là chui vô một cái miếng da, một cái gì đó, kêu một cái xèo bốc lửa lên, bốc khói lên. À, xong rồi bịt mắt cái người tự tử ra lại. À, rồi lấy một cái cây cây sắt mà không có bỏ lửa gì cả. Chui vô nó bụng anh đó một cái, bụng sưng phồng lên. Bụng sưng phồng lên, phồng lên. Cái đó đó mà bản thân thầy cũng tự chiêm nghiệm nữa, thầy là thầy có chuyện đó. Ví dụ như bây giờ người ta nói là ăn cái này vô là ngứa, cái tự nhiên mình ăn cái mình vô cái mình thấy mình nổi lên mấy cái mần đỏ đỏ đó là lâu nghĩa, mà tại nào tại đó là hoàn toàn tượng sinh, chẳng không có thật. Tượng nó có thể sinh ra được nhiều chuyện. Thế thì con người mình là rất dễ bị cái tượng đó nó chi phối. Bây giờ tự nhiên cái mình đi ngang qua cái đà, cái mình cho cái đà đó lên rồi một cái là thôi, mình đi ngang qua đó là mình sợ lắm, mình thấy. Nhưng mà cái người mà người ta không sợ gì cả, ta đi ngang qua cái đà ta cũng chẳng sao hết. Cho nên nó là do cái nói mà lên tài ngã, bất lên tài ngã đó, chính là bởi do tượng tượng của mình là chính. Mình cho nó lên là nó lên, mà không cho nó lên là thôi. À, còn bây giờ hay sân hay ganh tị chẳng hạn, hay ganh ghét thì đơn giản thôi, đơn giản là giống như thầy nói đó, tức là khi mình nổi sân lên thì cái sân á là sân cái gì? Sân là sân với một đối tượng, phải không? Sân với một cái gì đó, chứ không có tự nhiên một cái tâm nó khởi sân lên. Nếu là nó tự nhiên á thì đó là nó nhớ tới một cái đối tượng gì đó. Còn nếu hoặc á là đang thấy cái đối tượng đó trước mắt mình nổi sân lên. Càng nhìn vào đối tượng nào thì cơn sân càng nổi lên chừng đó. À, cái nguyên lý nó là như vậy nè. Nhưng bây giờ mình đừng có để ý đến đối tượng mà là để ý lại cái tâm sân của mình. Tức là nhìn lại cái tâm sân của mình. Thì cái tâm sân nó sẽ từ lắng xuống. Bởi vì á cái tâm sân á là nó chạy ra. Bây giờ mình lại nhìn vào thì tức là đổi hướng nó rồi, mà đổi hướng nó thì cái hướng nó là hướng ngã này nó mới bốc. Bây giờ mình đổi hướng rồi thì nó hướng đi trở về thì nó lại nhỏ lại, nó hết đi. Cái hướng đi ra thì nó sẽ cứ bùng lên. Thì bây giờ cái hướng nhìn trở lại thì nó sẽ nhỏ lại nó hết. Để thôi, đơn giản cho thôi, phải không? Nguyên lý mà. Cho nên á là khi mình sân hay là mình tham hay mình ganh tị hay là mình bất kỳ cái gì, chỉ cần đơn giản là nhìn lại thôi, lắng nghe, quan sát rõ. À, cho nên thầy mới có bài kệ là nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Đến đi pháp lặng thầm đó là ví dụ như tâm sân chẳng hạn, đó là pháp sân đang sinh đang diệt. Nhưng mà bây giờ nó có đối tượng thì nó sẽ bung lên. Bây giờ mình quay lại chính cái sân đó, nhìn lại chính cái sân đó, cảm nhận lại chính cái sân đó, thì cái sân đó nó không còn vật thực nữa để ăn. Tâm sân là vật thực, là ở nơi cái đối ngại cảnh. Bây giờ mình không có nhìn đối ngại cảnh nữa mà mình trở về cái tâm, thì cái tâm sân nó sẽ hết. Và khi mà tâm sân hết rồi á, thì bây giờ này đối tượng đó xuất hiện lại mà mình đã biết ngay cái tâm của mình rồi, cho nên bây giờ nó không sân nữa. Tức là đại khái thế này ha, lúc đầu á tâm sân nó khởi lên rồi đi tới đây. Hai ngày sau mình mới biết là hôm qua mình sân nhiều quá, hôm kia gì mình sân nhiều quá. Nhưng mà dần dần á, nếu mình cứ thấy cái sân á, cứ quan sát cái sân, thì cái sân nó sẽ là tới đây mình thấy, rồi nó mới tới chừng mình thấy, rồi nó mới khởi lên một lúc mình thấy, rồi nó mới khởi lên mình thấy. Nếu mà mình thấy được như vậy á, thì nó sẽ không khởi lên nữa. Tức là mình thấy luôn cả cái lúc nó chưa sinh lên. Vì vậy cho nên á, nguyên tắc vẫn là cứ thấy mình dùng cái ngôn, dùng nhiều ngôn ngữ được, ví dụ như mình cảm nhận nó, hay là mình lắng nghe nó, hay là mình quan sát nó, gì cũng được, cái ngôn ngữ gì cũng được, miễn sao mà mình thấy được cái thôi. Thưa Thầy, con thường nghe bài kệ sắc tức là không, không tức là sắc, sắc không đều chẳng quãng, thế mới gọi chân tu. Thầy có thể giải thích con nghe và nó có liên quan gì tới cái không, cái biết, cái thấy, và có cần học để biết, có cần học để thấy không? Cái sắc tức thì không á, nó có nhiều cái cách giải thích về cái không á. À, một là cái không do là mọi thứ đó đều là duyên hợp, cho nên á là nó không thực có, nó không thực có là một cái nào nhất định cả. Cho nên ấy có cái câu chuyện là ngài ông vua Milinda mới hỏi ngài Nagasena đó là ngài là ai. Ngài mới nói rằng là tôi là Nagasena, bần tăng là Nagasena. Thì nói là Nagasena là cái gì? Nói là Nagasena là không là cái gì cả. Thì nói sao là có Nagasena mà Nagasena lại là không là cái gì cả. À, thì ngài Nagasena đó, ngài mới hỏi lại vua Milinda, hỏi là thế ngài đi đến đây bằng cái gì? Nói là trẫm đi đến đây bằng xe. Thế xe là cái gì? Có phải là cái bánh xe là xe không? Có phải là cái niềm xe là xe không? Có phải là cái gồng xe là xe không? Có phải là cái gì gì đó? Hỏi cái gì thì đức vua cũng nói không phải. Không hỏi cái gì là xe cả, bởi vì xe chỉ là một cái tổng hợp của một số những cái rồi bọn mình gọi là xe thôi. Cho bây giờ trong đó nó đâu có cái gì là xe. Cũng như bây giờ nói là Nagasena thì cũng là một cái tên gọi về thôi. Còn trong đó nó gồm đủ thứ trong này, gồm tâm sợ, gồm sắc, gồm đủ thứ trong này, thì đâu có cái nào mà là Nagasena đâu có. Cho nên Nagasena đâu có là cái gì đâu. Tất cả mọi cái đều nó giả hợp mà thành. Cho nên á, đây là sắc, đang ngồi là sắc, nhưng mà sắc này là không, bởi vì nó giả hợp, cho đâu có cái nào mà là thực là nó đâu. Phân ra thì ví dụ mình nói núi, thì bây giờ núi là cái gì? Bây giờ mình khoan nói tới một cái thực tánh sâu xa gì, mình chỉ nói trên cái phân tích trên cái tướng của nó thôi. Núi đâu có gì đâu, nó có cây này là cây, cây là cây chứ đâu phải núi. Rồi đất là đất chứ đâu phải núi. Rồi đá là đá chứ đâu phải núi. Tất cả mọi cái mà ở đây núi thì không có cái gì là núi hết. Cho nên có núi mà là cũng như không, phải không? Có núi cũng như không, bởi vì nó là hợp mà thành. Đó là một cái không. Cái không thứ hai là nó vô thường. Bây giờ trái mít non là mít, là trái mít, hay là trái mít già là trái mít, hay là trái mít chín là trái mít, thì mình nói chung là trái mít thì thôi, chứ còn bây giờ là biết cái nào thực sự là cái mít, trái mít. Vì trái mít là một cái chuỗi mà nó cứ biến chuyển hoài, mà nó biến chuyển nó không giống nhau, bởi vì cái mít non là nó khác. Mít non là nó chưa có muối gì hết. Mà bây giờ cái mít chín đó, mà mít non là mình ăn vô mà lúc đó mụ không à, mà nó, nếu mà mình có ăn đi nữa thì nó là chát đó. Mình mấy đứa nhỏ hay bẹ mấy cái trái mít nhỏ non nó ăn nó chát ngâm đó. Mà đến khi bây giờ nó có muối rồi, nó có rồi, nó ngọt thì nó khác hết trơn rồi. Cho nên bây giờ cái gì là trái mít? Trái mít chỉ là một chuỗi vô thường, từ cái này biến chuyển qua cái khác. Thành nó cái gì là thực sự là mít? Nếu mít là một sắc, cái gì thực sự là sắc? Cái gì thực sự là sắc mít? Không có cái gì thực sự sắc mít hết. Cho nên sắc tức là không, phải không? Rồi á, trái mít thì nó có rồi, nó sinh rồi, nó cũng diệt. Cho nên nó có rồi nó không. thành ra nó cũng khống. Thì rốt cuộc tê mít nó cũng khống, như vậy cũng là sắc tức thì khống. Nhưng mà nó có một cái không nữa, có một cái không nữa là thế này. Ví dụ như cái này thì bây giờ mình cứ đinh ninh nó là cái hoa hồng đó, thậm chí mình còn đặt cho hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng là tượng trưng cho cái này cái kia đủ thứ hết trơn. Cái đó là mình đặt vô thôi á. Do đó đó, cái mà mình cho là hoa hồng á chỉ là cái khái niệm của mình thôi, chứ còn không phải thực sự là nó. Vì vậy cho nên á, mình nói hoa hồng là không có, hoa hồng là không. Nhưng mà nó có này. Tức là nó có đây nhưng mà nó không. Không tức là nó thôi, chứ còn nó không phải là khái niệm. Mà còn mình cho nó là hoa hồng, đó là khái niệm của mình, cho nó không ăn thua gì với nó hết. Cho nên nó vẫn không. Còn đối với mình á thì nó trở thành có. Rồi mình còn đặt cho nó thêm ý nghĩa này, ý nghĩa kia nữa. Thì nó lại càng là nó cái có nó càng phức tạp thêm. Nhưng mà thật ra nó không có. Tất cả những cái mà mình có đó là không có. Vì vậy cho nên á, cái có này đó là cái có của cái dựa cái mà không á, tức là thực tánh pháp, mà có đó tức là pháp khái niệm hay là chế định, khái niệm chế định. Còn không á tức là thực tánh chân đế. Thế thì á bây giờ này, vì như vậy cho nên còn có một cái không. Không này mới là quan trọng này. Cái không này là cái mà phía dưới này này, cái không, cái biết, cái thấy này đó này. Tức là bây giờ mình làm sao mà thấy biết với một tâm hoàn toàn rộng lặng thì thấy tất cả các pháp, nhưng mà các có đó mà không đó. Phải không? Tức là nó có đó nhưng mà đối với mình đâu có sao. Thí dụ như với cái anh A thì anh thấy cái cô đó thì không sao hết, là tại vì anh thấy không, tâm anh nó không, tâm anh nó không có khởi lên một cái mối quan hệ gì với cô đó hết. Bây giờ cái anh B thì thấy cô đó một cái thì là khởi lên mối quan hệ, muốn yêu cô này, muốn là sẽ lấy cô này về làm vợ, rồi cô này phải thế này phải thế kia theo ý anh á, thì lúc đó là anh tạo ra một cái cô A cô B gì đó theo ý anh á, thì lúc đó là anh mới là phiền não khổ đau với cái có của anh á. Thế còn cô đó vẫn không, cô đó vẫn không, tức là đối với anh A thì không, nhưng mà đối với anh B thì có, phải không? Như vậy á, cái có cái không ở đây á là cái có cái không trong thái độ của mình đối với vạn pháp. Cho nên thầy mới nói rằng khi tâm không thì thấy các pháp đều không, đó là cái đối tượng mà thứ nhất của cái tâm, của cái tâm rộng lặng trong sáng á. Cái tâm rộng lặng trong sáng này có thể thấy tất cả các pháp đều là không. Tâm cũng không, pháp cũng không. Tâm rộng lặng trong sáng này có thể là thấy tất cả các pháp, là thấy tất cả. Thấy tất cả. Hoặc là cái tâm rộng lặng trong sáng này có thể thấy vật này hay là vật kia đơn lẻ, hay là cái tâm khởi lên muốn tìm vật này vật kia gì đó. Thì tất cả những cái đó là hoặc là sự tương giao giữa cái tâm và vật, hoặc là mối quan hệ giữa tâm và vật. Thế nếu mà tâm không thì tất cả các pháp không. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Mà đó mới thực sự là cái việc tu hành đó này. Chứ bây giờ mình nói sắc là không, không là sắc thì tuy rằng mình nói như vậy thì khoa học, một cái ông nhà khoa học ông nói được, tại vì ông nghiên cứu thì ông thấy là như ví dụ như một nhà vật lý học thì ông có thể tuyên bố rằng là không có cái gì là cái đó, không có cái gì là cái đó được cả, bởi vì cái đó rồi thì là nó biến qua cái khác rồi, cho nên không thể không có một cái gì là nhất định là cái đó. Đó, một nhà khoa học người ta đã tuyên bố được như vậy, nhưng mà đối với ông vẫn không được. Tại vì sao? Bởi vì tâm ông vẫn bị kẹt vô cái mặc dù cái đó không biết rằng là cái đó không phải là cái đó, nhưng mà vẫn bị chấp trước hay là bị tham sân si chi phối thì cũng như không. Cho nên chữ không á, chữ không mà trong đầu Phật mà nói không vô tướng vô tác vô cầu đó, Thì cái chữ không này đó chính là một tâm rỗng lặng trong sáng, không có cái bản ngã tham sân si xen vào, đó là cái không. Thì cái không này nó có liên hệ đến cái biết, cái thấy biết không, hay là thấy biết theo cái khái niệm, theo quan niệm, theo tư tưởng, hay là theo những cái mình gắn nhãn vào. Và có cần học để biết, để thấy hay không? Thì đương nhiên là tu đó, cái đó chính là tu đó. Tức là bây giờ mình tập nhìn mọi sự như nó là. Khi mà mình thực sự thấy mọi sự như nó là, hay là thấy được thực tánh pháp, thì lúc đó chính là cái tâm không và pháp không, là thấy không á. Ai hỏi câu hỏi này con hiểu không? Thầy trả lời con hiểu được không? Cái câu hỏi này đó là thầy có trả lời trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Nếu ai kiếm được cái cuốn Thực Tại Hiện Tiền mà đọc lại thì sẽ thấy rõ hơn. Thầy nói rất là rõ. Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì ngày mai lại cũng hết giờ rồi. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô.